Thế bây giờ cũng liên quan đến lời loan báo thương khó. Mời các anh chị mở sang chương kế tiếp, chương 10, câu 35 đến 40. Lời xin của hai người con ông Giê-bê-đê. Hai người con ông Giê-bê-đê
là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giê-su và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giê-xu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giê-xu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.
Thế bây giờ các anh chị hình dung ở trong tâm trí mình một trong những phương pháp suy niệm lời Chúa là khi ta đọc một đoạn lời Chúa, ta nhắm mắt lại và hình dung rất cụ thể trong tâm trí của mình cái hình ảnh đang diễn ra như là đoạn tin mừng kể lại. Ta thử hình dung xem Chúa Giê-xu đang đi giữa các môn đệ và Ngài mới nói với các ông là Thầy sẽ lên Jerusalem và ở đó Thầy sẽ bị các thượng tế, các kỳ mục, các kinh sư bắt bớ, đánh đập, giết chết. Mới nói vậy thôi. Thế là có hai ông môn đệ nhảy ra: Thưa Thầy, khi nào mà Thầy vào vinh quang thì cho hai đứa chúng con, một đứa bên tả, đứa bên hữu. Tưởng tượng có thấy cái cảnh nó làm sao. Thầy thì nói đến thập giá, nói đến cái chết dâng hiến. Còn trò thì tính toán, một anh thì thủ tướng, anh thì phó thủ tướng. Hóa ra đó là mình có thể đi gần Chúa lắm, gần Chúa về mặt thể lý này này, nhưng mà tâm tưởng của mình thì xa Chúa lắm. Biết đâu có những lúc mà chúng ta gần Chúa lắm theo nghĩa thể lý, bởi vì mình ở trong nhà thờ và mình đang quỳ gần bàn thờ, gần Chúa lắm. Nhưng mà những cái tính toán mới lại bực bội mới gì đó trong lòng á, thì lúc đấy chắc không gần. Không chừng là mình còn đang thầm thĩ cầu nguyện là lạy Chúa, sao Chúa không bẻ cổ cái thằng kia đi. Cùng với cái gợi ý đó, nó có một chi tiết mà chúng ta không quan tâm. Có lẽ là để làm giảm nhẹ cái sự mâu thuẫn ở đây. Thầy thì loan báo thập giá, mà trò thì xin ngồi bên hữu bên tả, trong vinh quang, theo kiểu trần thế. Cho nên trong tin mừng Ma-thêu có một chi tiết mà Thánh Ma-cô không nói ở đây. Ở đây trong Ma-cô đó thì hai người con ông Giê-bê-đê đến gần Chúa Giê-xu mà nói: Thưa Thầy, xin thế này, xin thế kia. Còn ở trong Matthew đó, có phải hai ông nói không? Không phải, mà ai?
Mẹ.
Bà mẹ. Mẹ dẫn hai đứa con đến xin. Nó giảm nhẹ đi cái sự mâu thuẫn. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng vẫn vào đấy thôi. Mà nếu Chúa Giê-xu có 12 môn đệ, có hai ông xin xỏ như thế, thì theo các anh chị, 10 ông kia có khá hơn ông?
Không.
Cụ thể là sách thánh kể rằng là 10 ông kia lấy làm bực bội. Mày dám giành chỗ tao? Lấy làm bực bội. Cho nên tâm lý tự nhiên của con người mà nói vậy không phải là để phê phán đâu, mà để xét mình. Chúng ta cũng thế thôi, rất dễ rơi vào tình trạng đó. Và Chúa Giê-xu đặt câu hỏi: các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Cái chén này là chén gì và phép rửa này là phép rửa gì? Theo các anh chị, khi Chúa Giê-xu cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn cây dầu, Ngài thưa với Chúa Cha làm sao?
Cất chén đắng này.
Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa con. Chén đắng. Chén đắng mà Ngài cầu nguyện ở trong cơn hấp hối, hướng về cuộc khổ nạn sắp tới. Và phép rửa, Chúa Giê-xu còn nói một câu ở trong sách thánh: ta còn một phép rửa phải chịu. Phép rửa đó là gì? Đó là cái chết cứu độ. Cho nên Chúa Giê-xu đặt câu hỏi: các anh có uống nổi chén thầy sắp uống và chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Đặt câu hỏi để các môn đệ ý thức là đang xin cái gì? Có dám chia sẻ trọn vẹn cái cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá không? Hai ông bảo được. Trong thực tế thì sao?
Không.
Hai người này có tên là Gia-cô-bê và Gio-an. Thế thì khi Chúa Giê-xu bị bắt và bị dẫn lên đồi Can-vê để chịu đóng đinh, thì hai ông có mặt hết không?
Không.
Có ai?
Gioan.
Có thánh Gioan. Còn ông kia? Ông kia chạy mất rồi. Cho nên mình tuyên xưng với lại mình hứa thì ngon lành lắm, nhưng mà sống được lời hứa đó không dễ đâu. Khi còn là linh mục, tôi cứ hay ngồi tòa giải tội. Làm giám mục thì thưa thật với các anh chị là ít ngồi tòa giải tội. Nhưng khi ngồi tòa giải tội đó, có những bạn thanh niên đến xưng tội rất là mừng. Mà có nhiều bạn hăng hái lắm: thưa cha, con kỳ này quyết tâm mỗi ngày lần hạt 50. Ê, tôi nghe vậy tôi nói bảo thôi 10 kinh. Bởi vì nó có một thực tế này này, là người trẻ rất nhiệt tình nhưng không có ơn bền đỗ, chóng chán lắm. Hôm nay ông ấy hứa đọc 50 kinh chứ mai không biết có được một không. Chóng chán lắm. Cái thực tế đó nó cho thấy con người tự nhiên của mình là vậy đấy. Mình tuyên xưng, mình hứa hẹn, nhưng mà mình có sống được cái lời hứa nó không dễ đâu. Ở đây khi chúng ta đọc tiếp cái lời của Chúa Giê-xu về chén và phép rửa, nó sẽ liên quan đến cái đề tài kế tiếp ở những câu sau đó Chúa Giêsu nói đó. Câu 41: Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói:
Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Cái chén và phép rửa nó không chỉ là ở đồi Can Bê, mà nó liên quan cái đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta, ở cái tinh thần yêu thương phục vụ mà Chúa Giêsu nêu gương cho mình. Thế ở đây tôi coi các anh chị và các bạn như là người trong nhà, thế cho nên tôi chia sẻ rất thật cái điều này. Thì Chúa Giêsu nói là ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ. Giờ mình làm giám mục, xét mình. Mỗi lần đi thăm một giáo xứ thì thấy anh chị em đón rước long trọng quá, rồi dành bao nhiêu tâm tình quý mến cho giám mục của giáo phận. Tôi rất là cảm động, rất là cảm ơn. Rồi mình tự hỏi là như vậy mình có sống tinh thần phúc âm, làm lớn thì phải là người phục vụ không? Rồi sau lễ thì lại luôn luôn là được mời ăn cơm mà ăn tiệc á. Thế thì như vậy có phải là phục vụ không? Thế tôi nói rất chân thành với các anh chị thế này. Có một linh mục nói với tôi: con biết là Đức Cha không cần phải ăn tiệc thế này, mà Đức Cha muốn ăn rất đơn sơ, nhưng mà Đức Cha thông cảm, Đức Cha ráng ăn cho người ta ăn. Sự thật là vậy đấy. Nhiều khi mệt quá rồi thì, nhưng mà mình mà bỏ về ngay thì anh chị em buồn lắm. Cố gắng ở lại nửa tiếng 45 phút nhấm nháp tí rồi đi thăm người này người kia, nhưng mà cộng đoàn nó vui. Thế tôi mới nhớ lời của Đức Tổng Bình ngày xưa, ngài hay nói ráng cho người ta vui. À, bây giờ mình mới hiểu ra cái câu của Đức Tổng Bình, ráng cho người ta vui, đó là tinh thần phục vụ. Mình làm cái điều đó để anh chị em mình, chứ không phải vì sở thích cá nhân. Mới hôm nào có một hai anh chị ở trong lớp đây thôi, thấy tôi đi Honda ngoài đường, mà hôm đó không biết tôi có mặc áo dòng không hay là mặc đồ bình thường, các anh chị mới nhắc bảo: Cha không nên đi Honda, nó nguy hiểm. Thế thông thường mình đi làm phép thêm sức ở các nơi ấy, thì có cái xe hơi nho nhỏ, có tài xế lái. Nhưng mà thực lòng là tôi thích đi Honda. Nhưng mà tôi lại hình dung rằng nếu mà tôi đi Honda là tôi mặc áo dòng đen, rồi tôi đeo thánh giá, rồi đầu thì mũ nồi. Rồi đằng sau thì lại chở cái vali áo lễ, rồi thêm cây gậy nữa. Chắc là ở ngoài đường nó kẹt xe. Thực tế nó là vậy đấy. Chứ tôi muốn đi cái hồng đà rất là đơn giản. Nhưng mà lại hình dung là tôi mặc đồ thường như thế này, có đeo cây thánh giá thôi. Rồi đến nơi anh chị em giáo dân ra đón, thấy Đức Cha mặc cái áo sơ mi này vào, chắc anh chị em buồn. Những cái điều mà chắc các anh chị không nghĩ bao giờ, nhưng mà thực tế nó là vậy đấy. Thử ra chúng ta được mời gọi để sống với tinh thần yêu thương phục vụ của Chúa trong mỗi một hoàn cảnh. Có thể nó có những thay đổi cách này cách khác, nhưng mà cái cốt lõi làm sao cùng nhau thể hiện cái tinh thần yêu thương phục vụ đó.